Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin giới thiệu truyện ngắn Chiều Tím Sông Giang của tác giả Trần Quỳnh Nga qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Mới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạc thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Thời gian đã biến cái không thể thành có thể. Lối rẽ vào nhà chị Nhạn phải băng qua một con hẻm nhỏ mọc đầy dứa dại và những cây dới quả vàng giống như những hạt ngô đỏ. Thêm một khúc quanh dăm bụt là đến. Chị đang ngồi xổm trước sân chẻ củi, củi đanh và khô rinh rít. Thấy tôi, chị cười, hai bên tóc mai xoăn tít que vàng và cái cổ gầy nhẵn mai mái của chị làm tôi muốn khóc. Nước mắt chảy dòng quanh. Chị tôi trước đây không thế, nhưng đã gần 20 năm qua rồi. Thời gian có thể biến cái không thể thành có thể. Chị ôm tôi, nước mắt rịn ra làm ướt cầu vai áo tôi. Cậu à, chị không đi ở với cậu đâu. Ngoài ấy xa làng xa xóm, chị không chịu được. Vâng, tôi sụt sịt khóc, đưa tay áo quệt ngang mắt rồi cười. Có ai bắt chị đi đâu. Chẳng lẽ em về là chỉ có mỗi việc ấy. Nói vậy, chị Nhạn tôi hoạt hẳn lên. Chị lăn sang tìm ghế cho tôi ngồi, rót nước chè cho tôi uống, rồi ngồi lại bên bậc tam cấp nói chuyện cùng tôi. Tôi xích ghế ngồi lại gần chị để chị bắt trứng tóc. Tay chị đưa nhẹ trên đầu tôi. Sao tóc cậu bạc sớm thế? Nội nhà em đó chị, em mới 30 tuổi thôi mà. Chị Nhạn không nói gì, chỉ thở dài. Mới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạc thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Ngày ấy đến giờ cây dừa có thay đổi gì đâu. Vẫn thế, mỗi năm một lần quả bói, trái nhỏ nhưng thơm và ngọt nhất trong vườn. Còn nhớ ngày trước, chị thường hái dừa cho tôi ăn khi mẹ tôi mang tôi sang gửi chị khi đi vắng. Rồi chị tắm cho tôi bên dòng nước sông Giang khi nước về đầy ấm ấp. Sông Giang là làng tôi gọi thế. Nguyên nó là cái mương thoát nước thủy lợi về đồng. Sông hẹp bằng một bước nhảy của chị. Nhưng với lũ trẻ chúng tôi, đó lại là một dòng sông kỷ niệm mà đến sau này, dẫu có tắm ở biển, tôi vẫn thấy nhớ thương đến lạ. Chị Nhạn tắm cho tôi bằng nùi rơm. Chị vừa chà lưng cho tôi vừa cười. Chị cười trước làn da đen như củ súng của tôi bằng nụ cười rất đẹp. Cười yêu, hệt như mẹ yêu con vậy. Hồi ấy, cả làng tôi biết chị thương anh Hưởng. Nhà anh nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi. Nghèo đến nỗi không có lấy bữa cơm nào nguyên vẹn, huống hồ nói đến đủ no. Mẹ anh ốm đủ một năm 365 ngày, ho quằn quại. Mỗi lần sang thăm bà, chị Nhạn cũng đều lén lau nước mắt. Chị muốn về làm dâu nhà anh, muốn làm lụng, sắm cho được bộ bát tươm tất và thuốc thang cho mẹ anh. Nhưng anh Hưởng không nói, chị cũng đành im lặng. Đêm đêm, hai người đi gánh nước ở giếng làng. Gặp nhau đấy, mà cũng chỉ ề à xã giao, rồi ai đi đường ấy. Gánh nước trĩu nặng lại càng nặng thêm. Anh Hưởng về đêm không ngủ được. Chị biết đứng ở đầu hồi đi ra đi vào, rồi thẻ thọt gọi tôi sang ngủ cùng. Tôi không thích, ngủ với anh chán lắm. Dẫu anh có thức cả đêm quạt mũi cho tôi vẫn không ngủ được. Bởi tiếng thở dài của anh và tiếng ho của bà cụ trong đêm nghe lục khục buồn buồn. Làng tôi nào có ai thanh niên đi bộ đội cả. Chị Nhạn cũng mấy lần sắm nắm ra đi nhưng chưa được chấp nhận. Cha mẹ chị chết bom rồi, nhà chỉ còn mỗi chị. Mẹ tôi không muốn để chị đi. Mẹ muốn chị ở làng tham gia du kích và cùng bà con tăng gia sản xuất. Anh Hưởng cũng thế. Mẹ già như chuối chín cây, không biết chừng nào khuất đất. Mẹ đẻ đã đành, bà cụ lại là mẹ nuôi ơn sâu như biển. Anh bỏ đi không đành, nên nán lại ít lâu, dẫu trong bụng nóng như lửa đốt. Chị muốn đi bộ đội cho bằng anh, bằng bạn. Rồi cũng đến lúc anh Hưởng đi. Chị Nhạn đưa anh hết cả một quãng đồng mà không nói được một lời nào. Chị dứ dứ vào tay anh chiếc khăn tay thêu hai chữ HN, in hoa nở xòe như con bướm màu đỏ đang bay rực rỡ. Cả đời anh Hưởng chưa bao giờ được thấy chiếc khăn nào đẹp đến thế. Nhưng cái màu đỏ thì quen thuộc lắm. Nó thấm như màu hoa gạo đầu làng vào những độ tháng 3 vậy. Anh nhìn theo dáng chị tấp tỉnh chạy trên bờ đê mấp mô mà miệng ứ lại không nói được. Chị Nhạn ở nhà vào du kích. Ngày ấy chị đi làm đồng, đến đêm tham gia lớp bình dân học vụ. Chị học cùng chương trình với tôi. Chị chăm học lắm, cứ hễ đâu có chữ là dẫu đang làm gì chị cũng dừng lại để dịch và đọc cho bằng được. Hôm chị đem tấm khăn tay đến nhờ tôi viết hộ hai chữ HN in hoa mà chị ngập ngừng mãi. Tôi nào biết gì đâu, chỉ cười khi chị tâm sự rằng chị chỉ yêu anh Hưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh Hưởng sẽ làm trâu cho tôi cưỡi và làm diều cho tôi chạy vào những hôm trời đầy gió. Làng tôi vào tháng 6, nắng cháy đỏ đồng, đất khô nứt nẻ và bụi cát. Mẹ tôi làm trên tỉnh tạt về thăm tôi rồi tất bật đi ngay. Tôi chỉ kịp ngậm vú mẹ một tí tẹo cho đỡ nhớ. Mẹ giặt áo, cởi miếng băng tan ba trên ngực để tôi đỡ sợ, rồi ôm lấy tôi. Vú mẹ gieo lại như miếng cao khô dai nhách. Tôi đã 7 tuổi mà vẫn còn thèm sữa. Mặc cho chị Nhạn trêu cười tôi, vẫn không thể bỏ được, dẫu mẹ cứ 3-4 hôm mới về. Có hôm đi học cùng chị Nhạn, tôi thèm sữa quá, nhớ mẹ tưng tưng khóc. Công việc khiến mẹ không thể ngồi thêm. Mẹ trao cho chị Nhạn một số giấy tờ, một ít đường và tiền, rồi đạp xe đi ngay, mặc cho tôi chạy theo gào khóc. Chị Nhạn đang ngồi trên cầu ao vớt bèo cám cho lợn. Chỗ ao bèo trước đây là nhà chị. Bom nổ đúng giữa nhà khi cả nhà đang ăn cơm. Bố mẹ chị chưa kịp bưng bát, cơm văng lên mái nhà bếp và những mảnh áo bay lả tả. Chị đứng ở chuồng bò, chết đứng, trân trối, cho đến khi mẹ tôi kéo đi, chị mới bàng hoàng khóc thét lên, rồi ngất đi. Chị về sống với tôi, rồi quen. Chiến tranh làm cho con người không còn nhận ra mình nữa. Chị tỉnh như không, dẫu thỉnh thoảng tôi vẫn lén bắt gặp chị ngồi dậy giữa cầu ao mà khóc. Chị nhìn thấy một đàn cá trầu đỏ đồng bơi giữa khóm cỏ nước mà thương, hất hất cho chúng đôi tí cám thừa trong rổ, rồi bó gối nhìn chúng ăn, cho đến khi thấy động đàn cá biến mất trong đám bèo dược kín. Từ hôm anh Hưởng đi, chị Nhạn xin với mẹ anh chặt đi hàng rào giam bụt, chia giữa hai giường cho thoáng. Bà cụ đã đi lại được, cọm cọm ôm rơm vàng trải lên vàng mướp đang độ nở hoa. Tôi theo sau bà như một con mèo nhỏ. Bà là một cây đại thụ, đã trải qua không biết bao nhiêu là giông bão, với hàng núi những kinh nghiệm thời chiến, mà đến cả chị Nhạn nhiều khi cũng phải bật cười. Bà che cho những nụ hoa mướp vàng để tránh máy bay địch. Theo bà, chỗ nào có hoa trái, ắt hẳn chỗ ấy có người ở. Thật ra tôi không tán thành cách đó lắm. Ngoài đồng lúa vẫn xanh rì, thì làm sao mà bọn Mỹ lại không biết được. Nhưng đi theo bà, tôi có thể tìm thấy cả những cụ chuồn chuồn ngủ quên trên những cọng rơm khô, hay những anh rắn mối béo mẩm ngơ ngác trên vàng đầy rơm mà cứ ngỡ tơ hồng ai dừa hông trong nắng. Năm tôi 12 tuổi, Chị Nhạn nhận được tin anh Hưởng hy sinh. Chị không khóc. Đêm đêm, chị tất tả gánh nước đổ vào đầy hai bể cạn trước sân nhà. Chị đi như chạy, hai ống quần ướt quẩn vào nhau làm chị suýt ngã. Tôi tất tả chạy sau liền bị chị mắng. Chưa bao giờ chị đuổi tôi đi. Ngồi học bài mà không vào một chữ. Ngọn đèn nhỏ ám khói đen quạch. Mẹ tôi hồi chiều có ý định về đón tôi đi với mẹ để tiệc đi học. Chị Nhạn ngồi bệt xuống sân, nhìn trân trân vào cây dừa như hồi bố mẹ chị mất. Mẹ tôi không nói gì, ôm cứng lấy chị. Chị không ôm. Chị ngồi thế cho hết đêm. Tôi cũng ngồi. Tôi đã 12 tuổi và đã thôi không còn bú sữa, dẫu có đôi lúc vẫn thấy thèm thèm, nước miếng ứ lên cổ rồi vội vàng nuốt ực xuống. Tôi biết có một điều hệ trọng sắp sửa xảy ra. Gần sáng, chị giơ tay ôm tôi vào lòng. Nước mắt chị ướt cả mặt tôi kèm nhèm. Cuốn này, em đi theo mẹ nhé.
Không!
Tôi hét lên. Tôi không còn nhỏ để có thể khóc theo mẹ đòi bú sữa như ngày xưa nữa. Chị Nhạn gần với tôi hơn mẹ. Tôi ôm cứng lấy chị thì thầm.
Em sẽ không đi đâu.
Chị đừng buồn. Mẹ tôi đã đi từ sáng sớm. Mẹ đi không chào tôi. Mẹ tắt qua con mương trước nhà, rồi ghé bà cụ mẹ anh Hưởng, gửi cho chị Nhạn ít tiền. Mẹ biết đưa tôi đi lúc này là không thể. Mẹ không thể đối xử với chị như thế. Tôi vừa là em, nhưng cũng là con của chị. Tôi khóc một mình mà không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Trên đường đi công tác, mẹ tôi hy sinh. Sau này khi tôi lớn lên rồi đi học, khi mẹ được truy điệu liệt sĩ, tôi mới biết lý do mẹ không về thăm tôi những năm sau này. Tôi òa khóc như mưa. Trái tim tôi đau nhói. Và hàng đêm tôi nằm mơ, thấy đôi bầu vú mẹ tôi nhăn nheo. Bà vuốt tóc tôi và cười. Tôi lại thấy cồn cào nhớ một cái gì không rõ. Nó giống như nụ cười chị Nhạn khi tắm cho tôi dưới sông Giang ngày nào. Năm tôi 17 tuổi, chị Nhạn mơ hồ cảm thấy mất tôi khi tôi có bạn gái. Cô bé ở bên nhà thường được tôi cõng hồi nhỏ. Chị Nhạn mừng mà buồn. Nước mắt buốt tận ngực đau đau. Chị nhìn tôi. Bờ vai tuổi 17 và những buổi hẹn hò đêm đêm làm chị mất ngủ. Chị thẫn thờ. Tôi đã không còn bé con để rút vào lòng chị, để chị kẹp chân những khi trời rét. Chị nhìn lên mái tóc ướt sương của tôi, lòng rối như canh hè. Cậu ướt hết rồi, để chị lấy khăn lau, không bị cảm đấy. Tôi ngồi im trên ghế, cảm nhận từng ngón tay chị đang vào trong tóc tôi. Bàn tay hàng ngày nấu cơm giặt giũ và chăm tôi như chính con mình nứt ruột đẻ ra, làm tôi bồn chồn. Tôi kéo tay áo chị lại trước mặt nói nhỏ. Chị lấy chồng đi. Cậu không còn cần chị nữa à? Câu nói của chị làm tôi bàng hoàng. Tôi cố thanh minh rằng đó chỉ là vì tôi thương chị. Chị không nói không rằng bỏ lên giường nằm. Căn nhà rộng rinh, bóng tối thu lại đáng sợ. Tôi không nói lại chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Chị Nhạn cũng thôi không giận tôi. Tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới tạt về thăm chị. Chị trông chậm đi, bàn tay khô gầy nhẵn vẫn chặt dừa cho tôi, khâu áo cho tôi và kể chuyện cho tôi nghe những ngày tôi đi vắng. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp chị tiếp một người đàn ông lạ. Đáng ra tôi phải mừng, nhưng đột nhiên tôi khóc. Nước mắt hậm hực lăn. Tôi trốn chị ra ngủ trong đống rơm, mặc cho chị đi tìm đến phát khóc. Người đàn ông không nói gì, lẳng lặng đi ra đi vào trong tội nghiệp. Chị xoay xoay bàn tay gầy nhẵn của mình, chân ríu lại, hết đứng lên ngồi xuống, rồi òa khóc. Tôi cùng khóc theo. Người đàn ông cũng khóc. Giọng ông khùng khục. Chị đỡ ông loạng choạng. tôi không cầm lòng chạy vào. Cả ba ôm chầm nhau trước cửa. Chị Nhạn sống với người đàn ông đó đúng 3 năm. 3 năm quá ngắn nhưng cũng quá dài cho cuộc đời chị. Trong thời gian ấy, chị hai lần đẻ nhưng đều không thành. Người đàn ông đó bị chất độc da cam. Những đứa trẻ không thành người đó chỉ sống với chị được ít ngày rồi mất. Chị gắng sống đến kiệt quệ khi người đàn ông ấy cũng bỏ chị mà đi trong một đợt sốt cao. Tôi về chịu tang ông như chịu tang cha. Tôi mặc áo xô gai đi giật lùi, thỉnh thoảng nghe tiếng chị nấc khang mà lòng như muối xác. Chị Nhàn khóc kêu trời ơi, chị kêu con chị kêu mẹ tôi, kêu anh Hưởng, rồi chị kêu tên tôi. Chị không còn nhận ra mình nữa. Chị lần lại phía mộ, ném cho chồng một nắm đất rồi đi ra tựa lưng vào tôi. Tàn chiều màu tím tím, lúc trời nhá nhem, nhìn những con dơi nhập nhằng bay, chị mới giật mình, ngạc nhiên nhìn tôi ngủ gục ngon lành bên mộ ông. Chị lay tôi dậy, lau mặt cho tôi, rồi cùng nhau về. Chị đứng nép bên tôi, bóng tối làm chị sợ hãi. Đi qua chỗ sông Giang, chị không thể nào bước nổi, bàn chân dẫm vào thành xi măng rung rung. Tôi cõng chị nhảy qua con nước. Chị nói chị nhớ ngày xưa, nước mùa này cạn khô, không còn bóng trẻ con cười đùa vui như ngày trước nữa. Cậu nghĩ gì vậy? Chị vừa đưa sợi tóc sâu cho tôi. Em nhớ dòng sông. Xã xây kinh mương nội đồng hết rồi, đâu còn cỏ dạt hai bên như ngày xưa mỗi lần nước về nữa đâu. Cũng phải thế thôi chị ạ. Chị cười, bóng tối dâng trong mắt chị. Cậu ngủ lại đây nhé. Vâng. Đêm, ánh trăng đổ đầy hoa cao, thoang thoảng.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Chiều Tím Sông Giang của tác giả Trần Quỳnh Nga qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo đây, nhà văn Phong Điệp sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Vậy nhưng đi dọc mảnh đất hình chữ S này, chúng ta vẫn có thể cảm nhận rất rõ những dấu ấn của nó vẫn còn ghi dấu trong những phận đời, trong từng vùng miền của đất nước. Với truyện ngắn Chiều Tím Sông Giang, tác giả Trần Quỳnh Nga đã tiếp tục chia sẻ những góc khuất, những câu chuyện về thân phận người phụ nữ thời hậu chiến với những nốt lặng thật đáng ngẫm ngợi. Thường khi nói về chiến tranh, nhiều người trong chúng ta sẽ hình dung ra hình ảnh của những người lính xông pha nơi trận mạc, anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương để bảo vệ sự bình yên cho người thân nơi hậu phương. Nhiều người trong số họ đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường máu đổ, gửi lại những ước mơ, khao khát vẫn còn dang dở. Nhưng sẽ là không đầy đủ nếu chúng ta quên đi hình ảnh những người vợ, người mẹ, những người thân yêu của người lính nơi quê nhà. Như chuyện ngắn này, đó là câu chuyện của chị Nhạn, người con gái mỏi mòn chờ đợi một lời yêu thương của người ra trận, nhưng nhận lại vành tang trắng xót xa. Trần Quỳnh Nga có những câu văn đọc mà thấy nhói lòng. Chị viết: chiến tranh làm cho con người không còn nhận ra mình nữa. Lẽ ra phải khóc khi mất đi người đàn ông mình đã trao gửi trọn trái tim, nhưng chị Nhạn không khóc. Đêm đêm vẫn tất tả gánh nước đổ đầy hai bể cạn trước sân nhà. Bước đi như chạy, hai ống quần ướt quẩn vào nhau làm chị suýt ngã. Thực ra, người phụ nữ ấy đang chỉ tỏ ra cứng rắn để che giấu sự yếu đuối, suy sụp trong tâm hồn mình. Người chết chẳng thể nào sống dậy, nhưng người còn sống thì vẫn phải tự học cách mà bước tiếp. Thời gian vẫn cứ trôi, nước sông vẫn chảy thao thiết, chỉ có những nỗi đau trong lòng người vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.